Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 24, tam bối giảng sanh, ba bậc giảng sanh, tập 330. Hòa thượng Thích Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Đức Phật Hồng Kông. Thời gian ngày 11 tháng 5 năm 2016. Dịch giả Minh Tâm và Chân Hành Ánh, Dạo Chánh Thích Thiện Trang, ban biên dịch Hoa Tạng Quyền Môn. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng học, kính mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Giả, Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Giả, Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Giả, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 782. Chúng ta bắt đầu xem từ dòng thứ nhất cho đến mười niệm. Ngay cả là từ nhiều đến ít mà nói, như nói dưới đến, tiếp theo thẳng đến mười niệm. Tín nguyện trì danh như trên quy hướng Tịnh Độ, phía trước đã nói rất nhiều. Đến chỗ này giảng đến phần sau cùng, tầng thấp nhất, chỉ được mười niệm liên tục. Hai chữ liên tục này rất quan trọng, cũng nhất định sanh nước ấy. Chữ định này rất quan trọng, ngữ khí hết sức quả quyết. Người niệm Phật dưới đến mười niệm đều chắc chắn được giảng sanh. Mười niệm nó ở đây bao gồm điều đầu tiên, ngày thường, và điều thứ hai, lúc lâm chung. Lúc lâm chung thì quan trọng hơn. Ngày thường là đối với những người công việc bận rộn, không có thời gian niệm Phật, áp dụng cách mười niệm cũng được. Nhưng mà mười niệm này là rất được chú trọng. Chúng ta xem chú giải tiếp theo. Thứ nhất, thậm chí mười niệm lúc bình thường cũng có hai loại. Loại thứ nhất, như mười niệm mà Phật nói trong kinh Di Lặc Phát Vấn, được dẫn ở trước. Là không xen tạp kiết sự. Câu này là điều kiện. Điều kiện này rất khó. Kiết sự là gì? Kiến tư phiền não mà thông thường được giảng trên kinh, đó là kiết sự. Không phải người phàm có thể làm đến được điều ấy. Tiếp theo đây giải thích cho chúng ta. Ấy là Bồ Tát niệm, mà chẳng phải phàm phu niệm. Câu này giảng rõ ràng rồi. Từ Bồ Tát, A-la-hán trở lên, đã đoạn kiến tư phiền não. Chính là kiến hoặc và tư hoặc. Người tiểu thừa đoạn, mỗi hoặc có năm loại. Đó là năm loại lớn. Năm loại trong kiến hoặc. Loại thứ nhất, thần kiến. Chứ gì nghĩ xem, phàm phu sáu đường, ai không phải xem thân thể này là ta? Chấp trước vô cùng đối với cái ta này, gọi là thân kiến. Năm loại kiến này đều là sai lầm. Nhận sai rồi là giả, đây không phải là thật. Loại thứ hai, biên kiến. Biên là hai bên. Chúng ta thông thường nói là đối lập. Hai bên đối nhau. Ví dụ, mê ngộ là hai bên. Tà chánh là hai bên. Thị phi là hai bên. Nhân ngã là hai bên. Hai bên đối lập nhau. Tại sao Phật dạy chúng ta phải buông xuống biên kiến? Buông xuống biên kiến không còn đối lập. Vậy thì đúng rồi. Tại sao vậy? Bởi đối lập là sai lầm. Nói thực tế, trong Đại Thừa Giáo giảng rất hay. Hai bên đều bất khả đắc. Thì đúng rồi. Hai bên đều là giả, đều không phải thật. Phải bỏ sạch đi kiến giải sai lầm này. Loại thứ ba, kiến thủ kiến. Loại thứ tư, giới thủ kiến. Người Trung Hoa thường hợp hai loại này vào với nhau, gọi là thành kiến. Người nào đó thành kiến rất sâu. Thành kiến chính là hai loại này. Thành kiến ở trên nhân gọi là giới thủ kiến. Thành kiến ở trên quả gọi là kiến thủ kiến. Thành kiến có nhân quả. Nhân quả cũng không phải là thật, cũng là giả. Loại sau cùng là tà kiến. Không thuộc bốn loại đã nói ở trên. Tất cả quan điểm sai lầm khác. Kiến là cách nhìn của chúng ta. Tư là cách nghĩ của chúng ta. Cách nhìn của phàm phu sáu đường sai rồi, thấy sai rồi. Nghĩ cũng là nghĩ sai rồi. Bên trong tư cũng nói năm loại. Năm loại tham sân si mạng nghi này. Người nào không có năm loại này? Phàm phu sáu đường ai ai cũng có. Cho dù đến thiên đạo, trên trời cũng có. Nhạt hơn chúng ta chút, vẫn là có. Trời sắc giới có, trời vô sắc giới. Họ cũng có. Chỉ là trong trời vô sắc giới, trời sắc giới định công của họ rất sâu. Họ có thể hàng phục được, chứ chưa đoạn. Nếu đã đoạn kiến phiền não rồi, đoạn năm loại kiến hoặc đã giảng phía trước, thì chứng quả Tu Đà Hoàng của Tiểu Thừa. Đoạn kiến hoặc. Nếu đã đoạn tư hoặc, đoạn tham sân si mạng nghi rồi, thì chứng quả A-la-hán, sở chứng của người Tiểu Thừa, gọi là kiến tư phiền não. Năm loại kiến là kiến phiền não, tham sân si mạng nghi là tư phiền não. Chúng ta mỗi một ngày khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều không rời khỏi 10 loại này. Đây là kiết sự. Mười niệm được nói trong Kinh Di Lặc Phát Vấn. Mười niệm này là mười niệm thanh tịnh, là mười niệm bình đẳng, là mười niệm không xen tạp kiến tư phiền não. Chúng ta liền biết không xen tạp kiết sử là A-la-hán trở lên. Chứng được quả A-la-hán là vừa mới buông xuống kiết sử. Chúng ta chắc chắn sẽ liên tưởng đến phiền não còn có tập khí, chưa buông tập khí xuống được. Không dễ dàng như thế. Nếu buông tập khí xuống rồi, thì không gọi ngài là A-la-hán. Trên Kinh Phật xưng ngài là Bích Chi Phật, Duyên Giác. Duyên Giác cao hơn A-la-hán một đẳng cấp. A-la-hán đã đoạn kiến tư phiền não, nhưng chưa đoạn tập khí. Bích Chi Phật đã đoạn kiến tư phiền não, cũng đoạn tập khí rồi. Ngài cần tu điều gì? Ngài cần tu Pháp Bồ Tát. Pháp Bồ Tát là từ A-la-hán nâng lên trên, trần sa phiền não. Trần sa là hình dung nhiều. Quá nhiều phiền não rồi. Gọi là trần sa phiền não. Trong đó, thiện ác đều bao gồm bên trong. Khởi tâm động niệm đều là phiền não. Cho nên Bồ Tát phải hạ công phu ở điều này. Tu điều gì? Tu tâm bình đẳng, thanh tịnh bình đẳng giác. Được nói trên tựa kinh của chúng ta, thanh tịnh đoạn kiến tư phiền não rồi. Đắc tâm thanh tịnh, bình đẳng là không phân biệt. Phân biệt thì không bình đẳng, không còn phân biệt nữa. Ô nhiễm là kiến tư. Đoạn kiến tư rồi thì tâm thanh tịnh hiện tiền. đoạn phân biệt rồi, không phân biệt thêm nữa, không còn phân biệt thì bình đẳng, là pháp tu của Bồ Tát, Tam Hiền Bồ Tát. Bình đẳng thì quy về nhất, bình đẳng bên trong nhất, nhị thì không bình đẳng. Những khái niệm này hết sức quan trọng. Chúng ta học Phật có thể đạt đến lợi ích thù thắng không gì bằng, mà Phật dạy bảo chúng ta hay không? Nhìn từ chỗ nào? Là nhìn từ trong thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm chư vị thanh tịnh hay không? Có ô nhiễm hay không? Thế nào là ô nhiễm? Mắt thấy sắc, khởi phân biệt. Tôi thích thứ này, tôi không thích thứ kia. Phân biệt chính là trần sa phiền não. Thích hay không thích là kiến tư phiền não. Chứ gì nhìn xem, mắt vừa thấy, lúc thấy khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là vô minh phiền não. Khởi tâm động niệm rồi tiếp theo là phân biệt, là trần sa phiền não, lại sanh ham muốn rồi. Hoặc là yêu ghét. Ưa thích, chán ghét, không ưa thích. Đều khởi phiền não lên rồi. Bồ Tát Đại Thừa, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm, nhìn được vô cùng rõ ràng, vô cùng sáng tỏ, không có khởi tâm động niệm. Đây hoàn toàn dùng chân tâm. Đây là từ tánh thấy. Vô cùng rõ ràng, hiểu biết rõ ràng, gọi là liễu biệt. Đó không phải phân biệt, mà liễu biệt. Liễu biệt là trí huệ bát nhã. Phân biệt là tham sân si mạn nghi, là rơi vào trong đó. Ưa thích, chứ gì tham ái điều đó. Không ưa thích, chứ gì sân hận điều đó. Họ khởi loại ý niệm này. Do đó, Phật dạy bảo chúng ta trước hết phải nhìn thấu. Nhìn thấu là ý nghĩa gì? Hoàn toàn rõ ràng về chân tướng sự thật, không mê hoặc. Đây gọi là nhìn thấu. Chân tướng sự thật là gì? Chân tướng sự thật là không. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, đây là chân tướng sự thật. Trên kinh Bát Nhã nói, nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Tất cả tướng này bao gồm thật tướng ở bên trong. Thật tướng là chân tướng, không sanh không diệt. Tịnh Tông gọi là thường tịch quan. Thật tướng có tướng hay không? không có tướng. Liệu bất khả đắc mà có thể hiện tất cả tướng. Tâm hiện thức biến, tất cả tướng được hiện gọi là thật tướng. Tướng hiện thông qua phân biệt, gọi là giả tướng, ảo tướng. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, cảnh giới chúng ta nhìn thấy hiện tại là tâm hiện thức biến. Chỉ do tâm hiện là chân tướng, chân tướng thông qua A-lại-da biến rồi. A-lại-da là năng biến. Cảnh giới sáu trần là sở biến. Chính là tướng phần, kiến phần của A-lại-da. A-lại-da mê rồi. Tại sao gọi là A-lại-da? Bởi khởi tâm động niệm là A-lại-da. Không khởi tâm, không động niệm thì chuyển A-lại-da thành đại viên cảnh trí, chuyển thức thành trí. Sáu căn của chư vị tiếp xúc cảnh giới sáu trần liền khởi tâm động niệm thì xong rồi, mê rồi, khởi lên vô minh rồi. Khởi tâm động niệm là vô minh. Vô minh là gì? Đã sáng tỏ ý nghĩa của chữ này rồi. Vô là không có, minh là sáng tỏ. Không còn sáng tỏ nữa thì mê rồi. Là ý này. Dùng một chữ nói mê rồi. Không mê thì sao? Không mê là minh, minh liễu. Ở trong đây vô cùng vi tế. Người thật sự dụng công, người thật sự tu Bồ Tát Đạo, dùng công phu ở chỗ nào? Dùng ở thấy sắc nghe tiếng. Dùng ở chỗ này. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần chính là nơi chúng ta tu hành. Tu thế nào? Từ cạn đến sâu. Trước hết không chấp trước. Đều không chấp trước với tất cả pháp. Cũng không chấp trước với thân. Biết điều gì? Biết thân là giả. Biết thân không phải là ta. Thân là thứ ta sở hữu. Giống như quần áo vậy. Quần áo không phải thân ta, là ta sở hữu, gọi là ngã sở. Không phải là ta có, mà ta sở hữu. Phải xem thân thể này là y phục vậy. Sanh tử chính là thay y phục. Y phục dơ rồi đổi bộ khác. Thân thể này đã dùng mấy mươi năm, không hữu dụng nữa, thì đổi thân khác. Khi đổi, tự mình không làm chủ được. Ai làm chủ? Nghiệp lực làm chủ. Thì phiền phức này lớn rồi. Nghiệp lực là gì? Khởi tâm động niệm. Phân biệt chấp trước. Nó đến làm chủ. Tâm của chư vị, ngôn ngữ của chư vị, hành vi của chư vị thiện, tương ưng với tam quy ngũ giới thập thiện, thì thân thể của chư vị đổi được tốt ở ba đường thiện. Nếu thân hành của chư vị không thiện, tư tưởng không thiện, ngôn ngữ không thiện, hành vi không thiện, là ba đường ác. Tự mình không làm chủ được, mà nghiệp lực làm chủ. Nghiệp thiện cảm ba đường thiện, nghiệp ác cảm ba đường ác. Không có một ai là ngoại lệ cả. Thánh giả tiểu thừa vừa mới nói qua, sơ quả tiểu thừa, quả gì nhỏ nhất, thấp nhất, chúng ta không được xem thường, là vì thánh nhân. Thánh nhân nho nhỏ. Tại sao vậy? Bởi các ngài đã đoạn năm loại kiến hoặc rồi. Vĩnh viễn sẽ không thối chuyển đến địa vị phàm phu, cho nên gọi ngài là thánh nhân. Các ngài chứng đắc vị bất thoái trong tam bất thoái. Tuy rằng các ngài chưa ra khỏi sáu đường luân hồi, vẫn trong sáu đường, nhưng bảy lần sanh tử thì các ngài chứng quả A-la-hán, thoát ly luân hồi. Cho nên ngài bất thoái ở trong đây. Thọ mạng dài ngắn khác nhau. Thọ mạng nhân gian ngắn, thọ mạng trên trời dài. Các ngài sống ở đâu? Sống ở trên trời, cũng có sống ở nhân gian, nhưng thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến đều không còn nữa, là chánh tri chánh kiến. Người tiểu thừa, người như vậy thực ra không đáng quý. Đáng quý là đại thừa. Đoạn sau cùng ở phần trước đã giảng, người trụ pháp đại thừa. Câu này rất tuyệt vời. Tâm lượng đại thừa lớn, có trí huệ, có tâm từ bi, không những phải tự độ, còn phải độ tất cả chúng sanh. Khởi tâm động niệm không rời giới định huệ. Ngày nay chúng ta đã niệm A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật này bao gồm tam trụ tịnh giới. Lại bao gồm 1.700 công án của tông môn, thiền định, tám muôn 4.000 pháp môn đại thừa của giáo hạ, một câu Phật hiệu đầy đủ giới định huệ. Người trụ đại thừa không dễ dàng. Trong Tịnh Tông, ai cũng là người trụ đại thừa. Tại sao vậy? Bởi họ khởi tâm động niệm niệm A Di Đà Phật. Một câu danh hiệu này bao gồm toàn bộ tam học giới định huệ rồi. 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn cũng đều gồm cả. Hiển giáo, mật giáo, tông môn giáo hạ, không một pháp nào không bao gồm. Công đức của Phật hiệu không thể nghĩ bàn. Công đức Phật hiệu không gì sánh bằng. không một pháp nào có thể so sánh được. Do đó, người trụ Đại Thừa là Bồ Tát niệm. Người thường xuyên niệm câu Phật hiệu này là Bồ Tát niệm. Niệm thế nào? Tranh thủ từng phút từng giây. Từ sáng đến tối, niệm niệm không đợi A-di-đà Phật. Thì đúng rồi. Tại sao vậy? Bởi chắc chắn giảng sanh. Giảng sanh chắc chắn thành Phật. Thành Phật chắc chắn độ chúng sanh, giống như A-di-đà Phật vậy. Tôi có lý do tin tưởng những người niệm Phật giảng sanh thế giới Cực Lạc thành Phật rồi. Họ đi đến đâu? Họ vẫn trụ ở thế giới Cực Lạc. Cảm đại ân đại đức của A Di Đà Phật, vĩnh viễn nương tựa A Di Đà Phật, giống như trẻ em nương tựa cha mẹ vậy, không rời xa. Thế giới Cực Lạc là pháp tánh độ. Pháp tánh độ là vô lượng vô biên, không có giới hạn, không giống địa cầu. Hệ ngân hà vẫn có biên giới. Thế giới Cực Lạc rộng lớn, không có giới hạn. Thật sự là lớn không có ngoài, nhỏ không có trong. Đó là tự tánh viên mãn. Tìm không thấy biên giới. Hơn nữa, thật sự, trong một hạt di trần, có tự tánh viên mãn, chính là có pháp giới viên mãn. Có thế giới Cực Lạc hay không? Có. Các nhà cơ học lượng tử hiện đại đã chứng minh cho chúng ta là thật sự, không phải giả. Chúng ta phải sáng tỏ đạo lý này. Giảng sanh thế giới Cực Lạc là thật trở về quê nhà. Chứ gì sẽ vô cùng yêu mến quê nhà đó. Yêu mến đây không phải phiền não, không phải yêu trong hỷ nộ ai lạc, mà là yêu thương vốn có đầy đủ trong tự tánh, vốn có. Là tánh đức. Tự tánh có trí huệ viên mãn. Tánh đức viên mãn, điều đầu tiên trong đức năng chính là ái. Phật Pháp gọi là từ bi. Phật không dùng chữ ái này, bởi vì trong chữ ái sợ người khác hiểu nhầm, trong đó có tình, có chấp. Từ bi thì sao? Trong ái đó là trí huệ, không có tình chấp, không có phiền não, ngay cả gốc phiền não cũng không tìm thấy. Khác nhau. Chúng ta yêu chính mình, yêu nhân loại, yêu chúng sanh, đều là dùng chân tâm, không phải dùng vọng tâm. Vậy thì đúng rồi. đó gọi là Bồ Tát hạnh. Dùng tâm đó để niệm Phật gọi là Bồ Tát niệm, không phải phàm phu niệm. Đó là Bồ Tát niệm mà chẳng phải phàm phu niệm, chúng ta phải biết. Chúng ta ngày nay vô cùng thật thà với một câu Phật hiệu này. Trong một câu Phật hiệu này không xen tạp vọng tưởng, không xen tạp ý niệm, chính là Bồ Tát niệm. Không xen tạp vọng tưởng, là buông xuống vô minh rồi. Không xen tạp tà niệm, bất luận ý niệm nào cũng đừng để vào trong tâm. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, không còn trần sa kiến tư nữa. Người đó là Bồ Tát, Bồ Tát Đại Thừa, không phải Nhị Thừa. Đương nhiên không phải phàm phu. Bốn kinh chính là kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ có dĩ thanh tịnh tâm hướng Vô Lượng Thọ, nãi chí thập niệm, dùng tâm thanh tịnh hướng về Đức Vô Lượng Thọ, thậm chí mười niệm. Quan trọng nhất chính là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh phải kết hợp với Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ đây chính là nguyện sanh tịnh độ, nguyện thấy Đức Di Đà. Nguyện này phải niệm niệm liên tục, không được gián đoạn. Bất luận vào lúc nào, bất luận là ở đâu, niệm câu Phật hiệu, dùng tâm nào niệm, dùng tâm hướng Vô Lượng Thọ, dùng tâm này. Tâm này là tâm thanh tịnh. Tại sao vậy? Bởi bên trong không xen tạp vọng tưởng, không có xen tạp. Nguyện sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nguyện thấy Bổn Sư A Di Đà Phật. Hỏi chúng ta có nguyện gì? Chính là hai nguyện này: giảng sanh thế giới Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật. Tất cả đều viên mãn rồi. Tuyệt không thể xen tạp ý niệm khác. Xen tạp ý niệm khác chính là sáu đường luân hồi, không ra được. Rồi đến mười niệm, đây chính là nói ngay cả bậc Hạ Hà chỉ có mười niệm cũng được. Đây là thật niệm Phật, chân tâm niệm Phật, tức là do thoát hết tam độc dâm nộ si mà thành tựu đủ trí đức tam minh. Thoát tận Trong câu nói này, quan trọng nhất chính là chữ tận, không còn mảy may nào nữa. Dâm nộ si chính là tham sân si. Buông xuống tam độc phiền não, triệt để buông xuống rồi, không còn mảy may ý niệm nào. Đều buông xuống hết. Buông xuống tham sân si thì thành tựu tam minh lục thông. Đây là gì? Trí huệ vốn có trong tự tánh hiện tiền rồi. Chúng ta đã nói phía trước, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, vô lượng trí huệ trong tự tánh đều hiện tiền cả. Vô lượng đức năng cũng hiện tiền, chính là công đức đã nói. Vô lượng vô biên công đức, chỉ nói đức không nói công, không cần phải tu, là do tự tánh vốn có. Một là trí, hai là đức, vô lượng vô biên. Cho nên trí huệ công đức hướng vào trong mà cầu, không cầu ở bên ngoài. Cầu bên trong là viên mãn, bên ngoài tu thế nào cũng không viên mãn. Tất cả hướng vào trong, tốt, không hướng ngoài. Tâm minh là thiên nhãn, túc mạng lầu tận, khôi phục hoàn toàn rồi, đều buông sạch sẽ hết chướng ngại trong đây. Dùng tâm như vậy, mà trì danh hiệu Phật, niệm Phật như thế, thì công đức khó nghĩ bàn. Vì thế, niệm Phật, nói đi nói lại, vẫn nói về tâm này. Chân tâm, vọng tâm. Vọng tâm trì danh, không thể giảng sanh. Tại sao vậy? Bởi thế giới cực lạc là tịnh độ. Tâm như vậy không thanh tịnh, niệm A-di-đà Phật cũng không đến được. Một câu Phật hiệu đối với chúng ta mà nói là giúp chúng ta khôi phục tâm thanh tịnh. Tâm tịnh thì khỏi Phật tịnh. Thế giới cực lạc từ đâu đến? Do tâm thanh tịnh sở hiện. Thế giới này của chúng ta từ đâu đến? Từ bên trong ngũ dục lục trần biến hiện ra. Cùng một ý với thất tình ngũ dục. Ngũ dục lục trần, thất tình ngũ dục. Từ đây mà biến hiện ra. Chúng ta khởi tâm động niệm không rời khỏi. Ngôn ngữ tạo tác cũng không rời khỏi. Thì khó. Trong Đại Thừa Giáo, Phật dạy chúng ta như thế nào? Dạy chúng ta không được gián đoạn chánh niệm. Chánh niệm trong Tịnh Tông chính là một câu Phật hiệu, không được gián đoạn. Không thể xen tạp phiền não vào, đều buông xuống. Phiền não là gì? Thất tình, ngũ dục. Thất tình, hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục. Thất tình này, ngũ dục chính là dục sau cùng. Dục là chia thành năm. Tài sắc danh thực thủy. Phàm phu sáu đường đều là sống trong đó. Đời đời kiếp kiếp đều trong thất tình ngũ dục. Trong đây có thiện ác. Thiện cảm ba đường thiện, ác thì cảm ba đường ác, vĩnh viễn không thể ra được. Chúng ta trụ trong sáu đường bao lâu rồi? Vô lượng kiếp. Chúng ta trải qua vô lượng kiếp ở đây, đời đời kiếp kiếp đang luân chuyển trong đó. Khổ nói không nên lời. Không thể vào địa ngục. Không dừng nói địa ngục. Trên kinh Phật nói với chúng ta ba đường. Ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Một khi đọa ba đường là 5.000 kiếp. Rơi xuống rồi, khi nào mới trở ra, mới chuyển lên lại? 5.000 kiếp. Không phải vạn năm, là luận kiếp số mà tính. 5.000 kiếp. Nguy làm sao? Những lời này không phải là Phật hù dọa chúng ta, không phải là Phật gạt chúng ta. Chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta hoàn toàn sai rồi. Lời Phật nói, lời Bồ Tát nói, mỗi câu đều chân thật, bao gồm lời do A-la-hán nói. A-la-hán không vọng ngữ. Thật sự không phải giả. Chứ gì phải hiểu được những việc này, làm rõ ràng, làm sáng tỏ những điều này. Chứ gì mới có được tâm xuất ly. Sáu đường này không thể ở lại. Nhanh chóng đi. Chứ gì sẽ có suy nghĩ này. Ý niệm này tốt. Ý niệm này chắc chắn giúp chư gì giảng sanh thế giới cực lạc. Trong thế gian này, dùng thái độ gì ngay trong cuộc sống hàng ngày, góp vui lấy lệ, nhưng không được cho là thật. Không có một thứ nào là chân thật cả. Đều là giả. Nhất thiết pháp, tất cả thiện pháp, tất cả ác pháp đều gọi là nhất thiết pháp, vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Do đó, trong một câu Phật hiệu, không trộn lẫn tất cả pháp, buông xuống hết tất cả pháp, trong tâm chính là một câu A-di-đà Phật. Khởi tâm động niệm, nghĩ thế giới cực lạc. Giảng sanh đến thế giới cực lạc thì vui vẻ, tự tại. Tại sao vậy? Bởi thế giới cực lạc đều có những gì ta cần. Chúng ta ở nơi này không cần mang thứ gì đi. Tất cả thọ dụng, hưởng thụ ở thế giới cực lạc đều tâm tưởng sự thành. Nghĩ gì thì hiện đó, không nghĩ thì không còn. Còn có thế giới nào có thể so sánh với nơi đó không? Vì thế tâm chúng ta có thể hoàn toàn buông xuống rồi. Chúng ta bên đó đều có, tốt hơn nơi này. Bất kể là gì, y phục, những vật dụng cần thiết đều có cả. Không cần mang một món gì từ đây theo. Ngay cả thân thể này cũng không cần. Thân bên đó tốt hơn thân này. Thân này là vật chất, là tướng phần, cảnh giới tướng của A-lại-da. Thế giới cực lạc là thân pháp tánh. Thân pháp tánh tốt, không già. Vô lượng thọ, vĩnh viễn không già. Quá sanh. Không phải thai sanh, là quá sanh. Không có khổ của sanh. Khổ của sanh lão bệnh tử không có ở thế giới cực lạc. Danh từ khổ cũng không nghe thấy. Vì thế, chúng ta phải dùng chân tâm niệm Phật. Thật tin, thật nguyện. Thể hiện từ chỗ nào? Từ buông xuống. Triệt để buông xuống. Không nhiễm mảy trần. Trong tâm chỉ một câu A-di-đà Phật. Nơi hướng về chỉ một thế giới cực lạc. Ngoài việc này ra, không nghĩ thứ gì cả, cũng không còn ý niệm nào nữa. Niệm Phật như vậy thì công đức khó nghĩ bàn. Lấy đó làm nhân thì lâm chung chánh niệm hiện tiền, nhất định vãng sanh. Chữ định này dùng được hay? Khẳng định, không hoài nghi chút nào. Nhưng ấy là mười niệm của Bồ Tát. Chúng ta có thể học hay không?
Có thể học.
Học Ngài Hải Hiền chính là mười niệm của Bồ Tát. Ngài không còn tất cả vọng niệm ngay trong mười niệm. Không còn vọng tưởng, không còn tạp niệm. Trong cuộc sống hàng ngày đều buông xuống hết. Buông xuống là vô trụ, mà trên Kinh Kim Cang đã nói. Sau khi buông xuống, đáng ngưỡng mộ nhất là vẫn có thể nhấc lên. Nhấc lên là sanh tâm đã giảng trên Kinh Kim Cang. Dùng ở trên công phu của chúng ta là thế nào? Buông xuống vạn duyên. Phật Pháp cũng buông xuống. Nhất lên thì sao? Một câu Phật hiệu. Lúc đề khởi Phật hiệu là buông xuống. Lúc buông xuống Phật hiệu là nhất lên. Nhất lên cùng lúc với buông xuống. Đây chính là vô trụ sanh tâm. Sanh tâm vô trụ. Sanh tâm là nhất lên. Sanh tâm chính là vô trụ. Vô trụ chính là sanh tâm. Trùng hợp ngẫu nhiên với thiền tâm. Không thể nghĩ bàn. Đây là điều chúng ta phải học. Chúng ta nên niệm thế nào? Chính là cách niệm này. Chúng sanh quá khổ. Ngày nay chúng ta ở thời đại này gặp phải hai sự việc lớn. Một là Phật Pháp Đại Thừa suy rồi. Nguyên nhân ở chỗ nào? Không có người thật làm. Chúng ta phải phát tâm nối dòng huệ mạng của Phật. Bất luận tại gia, xuất gia, đây là việc lớn, đây không phải việc nhỏ. Việc thứ hai là truyền thống văn hóa Trung Hoa của chúng ta hiện tại. Cũng cận kề bước mặt của sự tồn vong. Làm sao đây? Điển tịch, chúng ta có thể an tâm, sẽ không bị thất truyền. Kỹ thuật in ấn thời nay phát triển, in sách rất thuận tiện. Tứ cố toàn thư, tứ cố hội yếu. Ở Trung Hoa Đại Lục, ở Đài Loan, đều có tái bản. Vì thế, tôi tin rằng không đến nỗi bị hủy diệt. Vấn đề là ai đến đọc, ai đến giảng. Ngày nay còn có số ít người trong rất ít rất ít. Có lẽ đều là trên 70. Không nhiều người có năng lực đọc sách này. Cả thế giới có thể tìm được 1.000 người hay không? E rằng không tìm ra. Thêm 10 năm nữa, những người này ngày ngày đều đang qua đời. Sau 10 năm, có lẽ không còn nữa. Thế thật đáng nguy. Những sách này trước mắt tất truyền rồi. Ngày nay chúng ta phải liều mạng cứu lấy. Cứu thế nào? Giúp đỡ người trẻ tuổi. Mời các vị lớn tuổi này, những người lớn tuổi có căn bản quốc học, có nền tảng văn ngôn văn, vậy các bạn nhỏ, không thể để cho gián đoạn. Ai đến kế thừa, trẻ nhỏ đến kế thừa, chúng kế thừa thế nào? Chúng ta hiện đang giúp chúng kế thừa. Giúp chính là từ chúng ta phải học. Học xong dạy trẻ nhỏ. Thực sự hướng dưỡng lên là ở thời của chúng. Thời chúng ta đây là truyền thừa tiếp lửa. Chúng ta kế thừa truyền tiếp ngọn lửa nhỏ này. Đây là việc lớn, đây không phải việc nhỏ. Quan hệ đến sự tồn vong của văn hóa truyền thống. 5.000 năm của chúng ta, quan hệ đến trí huệ hạnh phúc của toàn nhân loại. Đây là sự nghiệp lớn. Chúng ta phải toàn tâm toàn lực ứng phó. Chính mình không được thì cầu người khác. Chính tôi nhận biết, thế nhưng tôi chưa từng học qua. 26 tuổi mới gặp được một vị thầy tốt. Ba mươi hai tuổi học Phật với thầy Lý. Đều là quá muộn rồi. May mà thâm nhập một môn, có một chút thành tựu. Chúng ta ngày nay cũng toàn tâm toàn ý giúp đỡ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi mà thật sự phát tâm, phát nguyện, chúng ta toàn lực trợ giúp. Giúp họ kiến tạo môi trường học tập, để họ thật sự có thời gian 10 năm, 20 năm chuyên nghiên cứu, dìu dắt một nhóm trẻ nhỏ. Biện pháp tốt nhất chính là mở trường học liên cấp Hán học. Trường học này có mẫu giáo, có tiểu học, có trung học, có đại học. Chúng ta phải đoàn kết một vài người với số lượng rất ít trên thế giới này. Hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ sự việc này rồi, giác ngộ rồi, đồng tâm, đồng đức, chúng ta cùng nhau làm tốt sự việc này, vô cùng có ý nghĩa. Về dân binh toàn thế giới, tiến sĩ Toynbee của nước Anh nói với chúng ta, cả đời ông chuyên nghiên cứu lịch sử văn hóa. Ông ấy nói với chúng ta, trên địa cầu chúng ta, mấy ngàn năm trở lại trên lịch sử, có thể tìm thấy hơn 20 loại văn minh đã mất hết rồi, đều không tồn tại nữa. Phần lớn văn minh 300 năm, 500 năm thì không còn nữa. Văn minh Trung Hoa là lâu nhất, đến ngày nay là 5.000 năm, gần như cũng sắp diệt vong. Nếu văn minh này sẽ diệt vong, thì đó không những là điều bất hạnh của dân tộc chúng ta, mà là điều bất hạnh của cả nhân loại. Tại sao vậy? Bởi văn minh là trí huệ, là quang minh. Sau khi văn minh biến mất, thì con người đi vào đen tối. Không có trí huệ, không biết điều gì là đúng, điều gì là sai. Vấn đề đó liền nghiêm trọng rồi. Văn minh của Trung Hoa là gì? Thế nào là văn minh truyền thống Trung Hoa? Nói đơn giản chính là bốn khoa: ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức, đã bao gồm toàn bộ văn minh truyền thống Trung Hoa. Nếu giản lược thêm một chút, 12 chữ. hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình, đã lưu truyền ở Trung Hoa 5.000 năm. Đây là tánh đức tất cả chúng sanh ai cũng có. Tánh đức đó thể hiện ra một cách viên mãn thì gọi là thánh nhân. Người Ấn Độ xưng là Đức Phật. Viên mãn hiện ra, có thể hiện ra phần lớn, còn có một phần nhỏ mà không thể hiện ra thì là Bồ Tát. Phần nhỏ có thể hiện ra, phần lớn không thể hiện ra, vậy là A-la-hán. Do đó, người Trung Hoa giảng đọc sách. Tại sao phải đọc sách? Làm người phải làm người thánh hiền. Đi học làm người thánh hiền, không đi học cũng phải làm người thánh hiền. Trong nông dân có thánh nhân. Trong công nhân có thánh nhân. Trong bác sĩ có thánh nhân. Trong ngành nghề nào cũng có thánh nhân. Đều có thánh hiền hào kiệt. Đây gọi là văn minh. Nếu thế gian không xuất hiện thánh hiền thì không truyền tiếp truyền thống này được, sẽ liền biến mất. Nhất thiết phải có rất nhiều người thật sự hạ quyết tâm nghiêm túc để học tập, biến thành đời sống của chính mình đời sống thánh hiền, đời sống quân tử khác nhau. Trong đây nói thực tế cũng không liên quan với việc đi học hay không. Thế nhưng ngày nay phải khôi phục, vậy không rời khỏi kinh sách. Rời xa kinh sách thì đã nhanh chóng diệt vong, tìm không được thánh hiền quân tử nữa. Không giống trước đây, quá khứ khắp nơi đều nhìn thấy thánh hiền quân tử. Trước những năm đầu dân quốc, thánh hiền quân tử là thật, ngay cả trong thôn tam gia dưới quê đều làm được, đều nhìn thấy. Ngày nay hoàn toàn không còn nữa, không nghe thấy tiếng, không nhìn thấy hình tướng rồi. Việc này rất đáng sợ. Chúng ta không biết, không biết thì bỏ qua, không trách chưa gì. Biết rồi thì phải phát tâm cứu vãn, phải phát tâm giúp tiếp diễn, không được mất đi trong thế hệ này, phải truyền tiếp tục. Đây là một sự việc rất vĩ đại. Hy vọng đồng tu phát tâm đại thừa phải ghi nhớ. Trong kinh văn phía trước, trụ đại thừa giả. Tại sao vậy? Tâm đại thừa chính là có tâm đại từ đại bi, thương xót tất cả chúng sanh khổ nạn, mong độ tất cả chúng sanh khổ nạn. Đây là người trụ đại thừa, là người vô cùng cao quý. Họ dễ dàng giác ngộ, họ vừa nghe vừa nhìn, thì trong tâm liền sáng tỏ rồi. Đây là loại thứ nhất. Thứ hai, Ngài từ dân sám chủ có cách thập niệm sáng tối. Sáng sớm mỗi ngày, xúc miệng thắp hương, chắp tay hướng về phương Tây. Đây là do trong nhà không có thờ tượng Phật, thì mặt hướng về phía Tây. Nhà có tượng Phật, thờ tượng Phật, thì mặt hướng về Phật Bồ Tát và chắp tay. Niệm Phật hết 10 hơi. Trong một hơi thở, hết sức niệm Phật hiệu. Hết một hơi thở, ấy là một niệm. Niệm 10 hơi. Thời sáng tối. Sáng sớm ngủ dậy. Sau khi rửa mặt súc miệng. Đốt nhang. Có tượng Phật thì ở phía trước tượng Phật. Không có tượng Phật thì mặt hướng về phía Tây. Một hơi gọi là một niệm. Một hơi này bất kể niệm bao nhiêu câu cũng không quan trọng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó là một hơi. Bất kể bao nhiêu, niệm 10 hơi. Thời khóa buổi tối, trước khi đi ngủ. Đi ngủ cũng phải súc miệng. Cũng giống như sáng sớm. Đốt nhang. Ở trước tượng Phật niệm 10 hơi. Mười hơi này thông thường dùng chuỗi hạt được, không cần phải tính toán, chỉ tính 10 câu. Câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba, 10 hơi mỗi ngày không gián đoạn. Đây là cách 10 niệm. Cách này dành cho ai? Tiếp theo nói, cách ấy là tiếp dẫn người sự việc bận rộn hoặc siêng tu pháp khác, không nhàn rỗi, luôn luôn tu tịnh nghiệp. Nói cho một số người. Trong đây có hai loại người. Một loại sự việc bận rộn, lượng công việc rất lớn, từ sáng đến tối không nghỉ ngơi, không có thời gian. Dùng phương pháp này để giúp đỡ họ. Một loại người khác, họ tu pháp môn khác, hoặc là tu thiền, hoặc là tu mật, hoặc là học giáo. Phần lớn thời gian họ tu những pháp này, cũng muốn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, mà không có thời gian. Đại sư Từ Dân từ bi, dạy chư vị phương pháp này, mỗi ngày kim tu 10 niệm. Chuẩn bị cho điều gì? Nếu những pháp môn khác không thành tựu, thì pháp môn này có thể giúp chư vị giảng sanh. Đây là dùng lòng tốt. Thật là từ bi đến tột cùng, mở ra một pháp môn như vậy. Tiếp theo ba câu này quan trọng. Phải cả đời tu điều ấy. Nhờ ơn bổn nguyện của Phật gia quy thì cũng được giảng sanh. Câu này nói được hay. Như vậy cầu giảng sanh được không? Lúc lâm chung có thể sanh không? Có thể. Chỉ cần chư vị ngày ngày tu như vậy, cái đời chư vị không gián đoạn, tập thành thói quen rồi, đến lúc lâm chung chư vị sẽ liền nghĩ đến A-di-đà Phật. Công phu pháp môn khác không đắc lực, mà một câu Phật hiệu này hiệu quả. Chư vị niệm câu Phật hiệu này, thì có thể chư vị liền thấy được A-di-đà Phật đến tiếp dẫn chư vị. Chư vị thật giảng sanh rồi. Đây đều là nói do bình thường tu. Tiếp theo, đoạn thứ hai là nói mười niệm lúc lâm chung. Điều này vô cùng quan trọng. Niệm lão dẫn kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Trong kinh có nói rằng, thì như lời trong quán kinh, ngầm khế hợp lý nhất tâm, nên chắc chắn giảng sanh. Sở tu hành của chư vị, chính chư vị căn bản là không biết. Nhưng tâm chư vị dùng là tâm thanh tịnh, chính là lúc niệm Phật. Ngay cả là cách mười niệm của Đại sư Từ Dân đã nói ở phía trước, đơn giản dễ dàng, nuôi thành thói quen. Mười niệm này cũng là tâm thanh tịnh tu mười niệm, chính là mỗi một niệm đó của chúng ta, một câu Phật hiệu nối tiếp một câu, một câu tiếp theo một câu, tạp niệm vào không được. Đó chính là ngầm hợp đạo diệu. Vọng tưởng vào không được, tạp niệm vào không được. Do đó mười niệm này rất gần với đạo lý của lý nhất tâm. Là ngầm hợp. Đến lúc mạng sắp hết thì vô cùng hiệu quả. Vì thế, chắc chắn giác sanh. Lý nhất tâm, sự nhất tâm, bình thường nói, đoạn kiến tư phiền não. Trên đề kinh của chúng ta, tâm thanh tịnh hiện tiền. Tất cả nơi, tất cả lúc, đều là tâm thanh tịnh. Chính là nói, trong tâm chư vị không có ô nhiễm. Thế nào gọi là không có ô nhiễm? Không có phiền não. Không có vui buồn, mừng giận. Không có những thứ này. Không có tham sân si mạng. Đó là sự nhất tâm. Lý nhất tâm thì sao? Giống như trong thiền tông, đại triệt, đại ngộ, minh tâm, kiến tánh. Đây là lý nhất tâm. Sự nhất tâm chưa kiến tánh thì sanh phương tiện độ. Lý nhất tâm kiến tánh rồi, sanh thật báo trang nghiêm độ. Mấu chốt đều ở buông xuống. Do đó buông xuống là thật công phu. Hiện tại người ta gọi là bản lĩnh thật sự. Đó chính là bình thường chỉ một câu Phật hiệu. Ngoài một câu Phật hiệu thì không đặt thứ gì vào trong tâm. Vậy thì đúng rồi. Như vị đem sự vật thế gian này, linh tinh lang tang đều đặt vào trong tâm thì phiền phức quá lớn rồi. Những thứ này là gì? Những thứ này gọi là nhân luân hồi. Quả báo tương lai là sáu đường luân hồi. Chứ vị làm là nghiệp thiện thì quả báo ba đường thiện. chứ vì tạo ác nghiệp thì quả báo ba đường ác. Nghiệp nhân quả báo tơ hào không sai, không thể không biết. Tóm lại, các loại mười niệm giảng sanh đều được cảm bởi đại nguyện thập niệm tất sanh trong hoàn thể của Đức Di Đà. Các loại phương pháp mười niệm thuận tiện ấy tất cả đều được cảm từ một câu nguyện lớn, mười niệm chắc chắn giảng sanh trong nguyện thứ 18 của A Di Đà Phật. Đến lúc lâm chung mười niệm thì Phật hiện thân đến tiếp dẫn. Chúng ta xem tiếp đoạn tiếp theo. Tịnh niệm Đức Phật ấy, văn thầm thâm pháp, tức sanh tính giải, nải chí hoạch đắc nhất niệm tịnh tâm, phát nhất niệm tâm, niệm ư bỉ Phật. Nghe pháp môn rất sâu này, liền sanh tinh hiểu, thậm chí đạt được một niệm tâm thanh tịnh, phát một niệm tâm, niệm Đức Phật ấy. Chỗ này đều là nói người thiện căn vô cùng sâu dày. Duyên của họ hết sức thù thắng. Chúng ta xem chú giải của niệm lão. Một niệm tịnh tâm, phát một niệm tâm, cùng với một niệm trong nhất niệm tịnh tính ở văn phía trước, đều chính là nhất tâm. Một niệm tính tâm, nhất hướng chuyên niệm, đều là ý nghĩa này. Quan trọng nhất chính là một. Trong một thì không có tạp niệm, thêm tạp niệm vào thì hai rồi. Không có tạp niệm, không được phép có hai niệm, chỉ được phép một niệm. Một niệm này chính là Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật. Mọi lúc mọi nơi đều có thể duy trì một niệm này. Người như vậy là thật sự ngầm hợp đạo diệu. Niệm Phật như vậy, chúng ta tin tưởng nhiều nhất 3 năm, 5 năm. 3 năm, 5 năm thì đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, không khác với tham thiền, dễ tu hơn thiền. Thiền không chắc chắn khai ngộ, pháp này sẽ khai ngộ. Tại sao vậy? Bởi Phật lực gia trì. Thiền là hoàn toàn dựa vào chính mình. Trong pháp này dựa vào A-di-đà Phật. Ta nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật nhất tâm gia trì cho ta. Công đức không thể nghĩ bàn. Chúng ta xem chú giải của niệm lão. Nhất tâm ấy là bản thể của 10 pháp giới, là tên khác của chân như thật tướng. cũng tức là tối di đệ nhất, đã nói trong kinh Na Tiên. Niệm lão không phải phàm phu, ngài làm bản chú giải này trích dẫn 83 loại kinh luận, 110 loại chú sớ của tổ sư Đại Đức để chú bộ kinh này. Không phải ý của riêng mình, cao minh đến tột cùng. Người ta nói, ông có tư cách gì chú quyển kinh này? Ngài có thể nói, tôi không chú, tôi đều là chú dựa trên kinh điển. Do tổ sư Đại Đức, đây không phải do tôi chú, tôi chỉ là chép lại một chỗ. Đây là trí huệ chân thật. Hà lão hội tập kinh Vô Lượng Thọ, ngay cả Tỳ Vết cũng không nhìn thấy, thì giống như chính Đức Phật tự thân nói ra vậy. Hội tập được hay, không còn lời nào để nói. Chú giải cũng như vậy. Ai đến giảng bộ kinh này? Chư Phật Bồ Tát đến giảng, tổ sư Đại Đức đến giảng, cực kỳ vi diệu rồi. Hai vị này, chứ gì có thể nói các ngài là phàm phu sao? Không phải, không phải A-di-đà Phật tái lai, cũng là giống Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí, thân phận như vậy, đến thế gian chúng ta. Mới có thể làm ra được. Ai thọ dụng, phước báo chúng ta thật lớn, làm ra cho chúng ta. Một thế hệ trước, chúng ta cũng không thấy được. Chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, thầy Lý không thấy được. Bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, ngay cả pháp sư Ấn Quang cũng không thấy được. Chúng ta có phước phận lớn biết mấy, gặp được ngay trong đời này. Không những gặp được bản hội tập, mà còn gặp được chú giải của Niệm lão. Chư Phật Bồ Tát cùng đồng tham dự. Cho nên, nhất tâm đó, nhất tâm nói trên kinh, là bản thể của 10 pháp giới. 10 pháp giới chỉ tất cả pháp giới viên mãn rốt ráo. 10 là nó hết cả rồi. Đông Tây Nam Bắc, Đông Bắc Tây Bắc, Đông Nam Tây Nam, phương trên phương dưới, giảng hết rồi. Chính là trên kinh Phật thường nói, khắp pháp giới hư không giới, tất cả chư Phật sát độ, một cõi không sót, bao gồm cả thầy. Bản thể, bản là căn bản, thể là phương tiện truyền đạt. Bản thể của 10 pháp giới là gì? Chính là nhất tâm. Do đó, trên kinh Đại Thừa, Phật thường nói, như trong Kinh Hoa Nghiêm nói đến. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trên Kinh Bát Nhã cũng nói như vậy. Nhất tâm sanh vạn pháp. Chúng ta phải ghi nhớ. Tâm này của chúng ta, tâm hiện tại dùng là vọng tâm. Phải biết rằng vọng tâm chưa hề rời khỏi chân tâm. Rời khỏi chân tâm thì lấy đâu ra vọng tâm? Vọng tâm là gì? Vọng tâm là chân tâm mê rồi, vẫn là chân tâm. Nhất định phải hiểu được đạo lý này. Không đến nỗi hiểu sai lầm. Chân vọng không hai. Chân vọng chính là hai mặt chính phản. Mười pháp giới là giả tướng. Sáu đường luân hồi là giả tướng. Không phải thật. Bên trong mười pháp giới bao gồm sáu đường luân hồi. Ngoài sáu đường luân hồi có tứ thánh pháp giới, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Phật trong mười pháp giới. Đây đều là duy thức sở hiện, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thức biến nó thành mười loại, vốn là một loại. Vậy đến thế giới cực lạc, thế giới cực lạc gọi là nhất chân pháp giới. Đó chính là do tâm hiện, không có thức biến. Người giảng sanh đến thế giới cực lạc, ai cũng chuyển thức thành trí. Chuyển tám thức thành bốn trí. Tám thức là năng biến. Mười pháp giới là sở biến. Không có năng biến thì đương nhiên không có sở biến. Vì vậy, thế giới cực lạc thuần chân không vọng. Thân có được là pháp tánh thân. Hoàn cảnh cư trú là pháp tánh độ. Pháp tánh không sanh, không diệt. Pháp tánh thanh tịnh, không nhiễm. Cho nên người nơi đó vô lượng thọ. Tất cả cây cối, hoa cỏ nơi đó cũng là vô lượng thọ. Không có hoa nở hoa tàn. Hoa vĩnh viễn nở. Lá cây vĩnh viễn là màu xanh, sẽ không biến đổi. Tất cả pháp chuyển theo ý niệm. Chứ gì nghĩ thứ gì thì nó hiện thứ đó. Giống như ảo thuật vậy. Đối với thế giới cực lạc, nhất thiết phải nhận biết rõ ràng, sáng tỏ. Thì chúng ta sanh khởi tâm hướng về thôi. Nơi tốt như vậy, tại sao có thể không đi? Nghĩ hết cách phải đi. Tâm này là bản thể của mười pháp giới, là tên gọi khác của chân như thật tướng. Trên kinh Phật gọi là chân như, gọi là thật tướng, chính là nhất tâm. Chân như là gì? Nhất tâm. Thật tướng là gì? Nhất tâm. Nhất tâm chính là không có xen tạp khởi tâm động niệm. Chúng ta thường nói, chúng ta nhìn thấy, nhìn trên sắc tướng, nhìn được rất rõ ràng, rất sáng tỏ, không có khởi tâm động niệm. Đây chính là chân tâm nhìn. Khởi tâm động niệm là vọng tâm nhìn, chính là A-lại-da. Khởi tâm động niệm là A-lại-da. A-lại-da vừa động như vậy thì ý thức thứ sáu phân biệt, thức mạt na chấp trước đều sanh khởi lên ngay. Một vọng tất cả vọng, một chân tất cả chân. Hy vọng chúng ta dùng chân tâm. Dùng chân tâm là người nào? Chứ gì là Phật, chứ gì là Bồ Tát, chí ít là Pháp Thân Bồ Tát. Trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói 51 địa vị. Hoa Nghiêm là viên giáo, sơ trụ Bồ Tát đã dùng chân tâm rồi. Chúng ta nghe nói rồi phải học. Học như thế nào? Ngay trong cuộc sống hàng ngày, dùng chân tâm trong cuộc sống. Dùng chân tâm trong công việc. Đối người tiếp vật đều dùng chân tâm, tập cho thành một thói quen. Thì không những chư vị chắc chắn giảng sanh, mà chư vị còn chắc chắn sanh thật báo độ. Sẽ không nhầm được. Nói cách khác, ngay trong đời này, chư vị liền hoàn thành, giống những gì đã nói trên Kinh Hoa Nghiêm, chư vị đến sơ trụ, đã viên mãn thập tính phía trước rồi. Sơ tính đến thập tính thật không dễ dàng. Một câu Phật hiệu này của chúng ta, biết đạo lý này, nguyên lý này, vận dụng phương pháp này, chúng ta ngay trong một đời có thể tu viên mãn. Từ địa vị sơ tính đến thập tính trong Kinh Hoa Nghiêm, lúc chúng ta giảng sanh là sơ trụ. Vậy còn chưa tuyệt vời sao? Đây gọi là ngầm hợp đạo mộng. Người bình thường nhìn không ra. Cho nên, mọi người chúng ta phải ghi nhớ, dùng chân tâm không bị thiệt thòi. Tại sao chư vị không dám dùng chân tâm? Là sợ bị thiệt, là sợ bị lừa. Đức Phật nói cho chúng ta biết, dùng chân tâm sẽ không bị lừa, sẽ không chịu thiệt. Ngược lại là gì? Được lợi ích trọn vẹn. Chư vị nhìn ngay trong đời này, chư vị sanh thật báo trang nghiêm độ, quá tuyệt vời. Với những điều này, nếu chúng ta không phải thông qua những đại kinh đại luận này, thời gian dài quân tập ở đây, sáng tỏ rồi. Một lần, hai lần, ba lần, năm lần không được. Mười lần, tám lần vẫn không đủ. Vì thế người xưa đề xuất, đọc sách ngàn lần là có đạo lý. Ngàn lần, mười ngàn lần, họ thuộc nhuần nhuyễn rồi. Thì họ dùng được một cách tự nhiên thôi. Trên Kinh Đại Thừa nói rất nhiều chân như thật tướng, chứ gì đều sáng tỏ hết. Chân như thật tướng là gì? Nhất tâm. Một câu A-di-đà Phật này của chúng ta không xen tạp vọng niệm, không có vọng tưởng, đều buông xuống hết. Trong tâm chỉ một câu Phật hiệu, trong miệng phát ra thật tướng chân như. Đây là tối di đệ nhất mà trong Kinh Na Tiên giảng. Phương pháp tu hành ở nơi đây, chúng ta chỉ dùng niệm Phật, chỉ dùng trì danh, thì xếp hàng đầu trong 84.000 pháp môn. Trong vô lượng pháp môn là lời trên kinh Na Tiên. Trong Di Đà Sớ sao? Toàn thể là Phật. Chứ gì dùng là chân tâm. Dùng là nhất tâm. Dùng là nhất niệm. Một niệm A-di-đà Phật này. Đại sư Liên Trì nói với chúng ta, cảnh giới này là cảnh giới nào? Toàn thể là Phật. Thật quá tuyệt vời rồi. Phát một niệm tâm, niệm Đức Phật ấy, thì nhất định sanh về nước đó. Nghĩa nhất niệm chính là chủ trương của Hạnh Tây Thị người Nhật Bản. Người Nhật Bản có dùng phương pháp này. Nhất tâm chuyên niệm. Bổn nguyện niệm Phật. Đáng tiếc, chúng ta tin tưởng lời Hạnh Tây Thị đã nói được thấu triệt, và bây giờ hàm hồ, không hiểu rõ ràng. Chúng tôi ở Nhật Bản gặp được một số đồng học. Họ tu pháp bổn nguyện. Pháp bổ nguyện là gì? 48 nguyện, chỉ cần một nguyện này là bổ nguyện, không cần những nguyện khác nữa. Chỉ cần một nguyện này, không được. Điều sai lầm này quá lớn rồi. Đại sư Thiện Đạo giảng 48 nguyện cho chúng ta. Ngài nêu ra 5 nguyện. Bên trong có 5 nguyện là nguyện chân thật nhất, nguyện thù thắng nhất. Không phải chỉ riêng một nguyện. Năm nguyện đó, thứ nhất là nguyện thứ 12, chắc chắn thành chánh giác. Đại sư Thiện Đạo nói, đây là chân thật, không phải giả. Chúng ta đối với tịnh độ, đối với Đức Di Đà, sanh khởi tín tâm chắc chắn. Lòng tin tuyệt không dao động. Lòng tin tuyệt không mê mất, quan trọng. Thứ hai là nguyện thứ 13. Quang minh vô lượng. Là trí huệ. Quang minh là trí huệ. Nguyện thứ 15, thọ mạng vô lượng. Thọ mạng là phước báo. Người nào phước báo lớn? Người niệm Phật phước báo lớn. Người niệm Phật là vô lượng thọ. Tiếp sau, thứ 17, chư Phật xưng vương tán thán. Mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh, không ngày nào không giới thiệu pháp môn này. Tại sao vậy? Bởi giới thiệu pháp môn này, chúng sanh thật sự được độ. Ai cũng thành Phật. Không phải pháp môn này thì không làm được. Tuy rằng nhiều pháp môn, 84.000, môn nào cũng không dễ dàng, đều phải đoạn phiền não, chứng Bồ Đề. Pháp môn này không đoạn phiền não cũng có thể chứng Bồ Đề. Không đoạn phiền não nhưng phải hàng phục được. Câu Phật hiệu này có thể khống chế được phiền não, ép xuống. lúc sắp mạng chung, Phật hiệu khởi tác dụng, phiền não không khởi tác dụng, vậy mới được. Thứ năm, nguyện sau cùng chính là nguyện thứ 18. 10 niệm chắc chắn giảng sanh. Kinh văn này ngày nay đều là giảng 10 niệm được sanh. Nhất định phải làm rõ ràng, làm sáng tỏ, không thể sanh ra hiểu lầm. 10 niệm này là chánh niệm. Trong 10 niệm không có tạp niệm. Nếu chúng ta muốn 10 niệm hiện tiền lúc lâm chung, thì chắc chắn ngay bây giờ phải thường xuyên luyện tập, dùng Phật hiệu ngăn chặn vọng niệm. Cũng chính là chúng ta niệm 10 tiếng Phật hiệu, không có tạp niệm, không có vọng tưởng, không có một tạp niệm. Đây gọi là công phu, gọi là đắc lực. Niềm tin của phàm phu, chúng ta lại đọc tiếp. Như có thể một niệm tương ưng với trí Phật, liền được giảng sanh. Lại một niệm này, vừa đã toàn thể là Phật, thì toàn thể ấy là niệm của Phật, do niệm Đức Phật ấy. Nên một niệm liền được tương ưng. Vì thế chắc chắn sanh nước ấy, đắc bất thối chuyển nơi vô thượng Bồ Đề. Những lời này, câu nào cũng là lời chân thật. Đã là niệm Phật, Đại sư Liên Trì nói, lúc niệm Phật, toàn thể là Phật. Toàn thể này quan trọng. Thế dùng toàn thể là tâm của Phật để niệm một câu A-di-đà Phật này. Vậy thì hoàn toàn tương ứng rồi. Cho nên toàn thể là Phật, phải ghi nhớ câu nói này, phải đặt trong tâm, không thể quên mất giáo huấn của Đại sư Liên Trì. Thời thời khắc khắc phải biết toàn thể đó là gì. Là trọn cả vũ trụ, khắp pháp giới, hư không giới đều là A Di Đà Phật. Tất cả gì mắt đã thấy là A Di Đà Phật, tất cả âm thanh tai nghe được là A Di Đà Phật, hương gì mà mũi ngửi, tất cả là A Di Đà Phật. Mọi thứ mà sáu căn tiếp xúc được đều là A Di Đà Phật. Có phải thật hay không? Là thật, không giả chút nào. Đây gọi là pháp thân của Phật, pháp thân Như Lai. Ai làm được công phu này? Tôi nói với chư vị, tôi chưa từng gặp mặt Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Tôi dám nói Ngài làm được rồi. Vì thế Ngài thường xuyên thấy Phật. Thường xuyên thấy Phật là cảm ứng. Trong tâm Ngài có Phật. Nhất tâm chính là A-di-đà Phật. Nhất tâm chính là chân như bổn tánh. Nhất tâm chính là toàn thể pháp giới hư không giới, hoàn toàn thống nhất, hợp thành nhất thể. Thật không thể nghĩ bạn. Lời thật không phải lời giả. Ngài có nhìn thấy người ác hay không? Không nhìn thấy. Người mà Ngài nhìn thấy đều là A-di-đà Phật. Người quỷ bán Ngài, người sỉ nhục Ngài, người hãm hại Ngài, người sát hại Ngài. Ở trong suy nghĩ của Ngài là gì? Đều là A-di-đà Phật. Ngài có bị hại hay không? Ngài không bị hại. Tại sao không bị hại? Những gì có tướng đều là hư vọng. Giống như biểu diễn trên sân khấu vậy. Như làm ảo thuật vậy. Không có một thứ nào là thật. Phải hiểu rõ đạo lý này. Đây là thật tướng. Toàn là giả. Việc thật, việc giả đều không thể đắc. Duy tâm sở hiện là thật. Duy thức sở biến là giả. Y chánh trang nghiêm của mười pháp giới là giả. Nhất chân pháp giới là thật. Mười pháp giới không thể đắc. Thứ giả thì không thể đắc. Nhất chân pháp giới cũng không thể đắc. Sau khi chư vị chứng đắc thì quy về vô sở đắc. Đó là viên mãn bồ đề, quy vô sở đắc. Đừng nên cho rằng chư vị có đắc được thứ gì rồi, không có. Hoàn toàn quy về tự tánh, dung hòa thành một thể với A-di-đà Phật. Một thể này là gì? Quang minh. Theo Quang Nghiêm là Đại Quang Minh Tạng. Theo trình độ là Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Thường Tịch Quang, Thường Tịch Quang chính là một khối ánh sáng. A-di-đà Phật là một ngọn đèn. Ta cũng là một ngọn đèn. Ánh sáng và ánh sáng vào nhau trong đó, không chia được đây kia. Ánh sáng này là chỗ nào, không nơi nào chẳng có, không lúc nào chẳng có. Nhục nhãn của chúng ta không nhìn thấy. Ánh sáng mà mắt thường không nhìn thấy nhiều lắm. Ánh sáng mà dục nhãn có thể nhìn thấy chính là bước sống đó thích hợp của mắt này. Ánh sáng này chứ gì có thể nhìn thấy, nhìn không thấy bước sống dài hơn, cũng không nhìn thấy bước sống ngắn hơn. Ngày nay chúng ta hiểu được đạo lý này là thật sự, không phải giả. Câu dưới đây, vì thế nhất định sanh về nước đó, được không thối chuyển nơi vô thượng bồ đề. Câu nói này là thật. Nhất tâm là thật, nhất niệm là thật, nhất định sanh nước đó là thật. Tại sao định sanh bị quốc? Nước đó từ đâu mà đến? Do bên trong pháp tánh vốn có. Câu thứ ba của đại sư Huệ Năng, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, thế giới cực lạc vốn tự có đủ, A Di Đà Phật vốn tự có đủ. Đến thời điểm nào đó thì tất cả hiện tiền. Đạt được pháp hỷ sung mãn thật sự. Thường sanh tâm hoan hỷ. Những điều này đều đợi từ chúng ta đi chứng thực. Chúng ta nghiêm túc, nỗ lực, chăm chỉ học tập thì đều chứng minh được. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. Hết tập 330. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước Cực Lạc, sớm viên thành Phật quả, đồng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.